Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 3 tháng 3 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của bà Phạm Lương Minh với tựa đề Tình yêu của Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Buổi sáng hôm nay, một đề tài tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh là tình yêu của Chúa. Tôi là một người đã được sinh ra trong gia đình có đạo. Tôi rất nghe về tình yêu thương của Chúa rất là nhiều. Khi tôi nhỏ, tôi đã học thuộc câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai yêu con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhiều lúc tôi nghĩ là tôi đọc câu Kinh Thánh đó như là một con vẹt, chưa chắc chắn là chưa có hiểu thấu hiểu những gì mà trong câu Kinh Thánh đó. Và buổi sáng hôm nay tôi xin chúng ta ngồi lại để suy nghĩ và tĩnh tâm về tình yêu thương của Chúa. Tại sao tôi nghĩ tình yêu thương của Chúa là một sự quan trọng để được nên nhắc đến? Vì nếu chúng ta không cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thì đi theo Chúa sẽ là một gánh nặng với chúng ta thay vì một niềm vui. Nếu chúng ta chỉ nghe về tình yêu thương của Chúa như Daniel nói, những lúc mình chỉ thấy và chỉ nghe nhưng mà mình không cảm nhận trong trái tim của mình, trong đáy lòng của mình, thì chúng ta chưa thật sự là người có phước. Và buổi sáng hôm nay, mỗi người trong chúng ta, tôi hy vọng là sẽ có niềm vui thật sự khi chúng ta trong cuộc đời chúng ta theo Chúa buổi sáng hôm nay. Một vài ý mà tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay là tôi học được từ quyển The Chosen, là người được chọn của ông mục sư Wright Nelson đã viết cho những bài tĩnh tâm cho năm 2012. Xin chúng ta bắt đầu với câu Kinh Thánh Jeremy đoạn 1 câu 5. Jeremy đoạn 1 câu 5. Tôi xin đọc trong quyển Kinh Thánh bản truyền thống hiệu đính 2010, thành ra hơi khác một xíu nhưng mà cũng cùng ý. Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã biết riêng con. Đây là một câu mà Chúa đã nói phán với ông Jeremy khi Chúa kêu gọi ông làm tiên tri cho Chúa. Và tôi tin tưởng đây là câu Kinh Thánh Chúa nói với mỗi người chúng ta. Trước khi ta tạo con trong lòng mẹ thì ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã biết riêng con. Tôi là một người không có con, nhưng là tôi không thấu hiểu là tình yêu thương của một người mẹ đối với một người con mình. Trong chúng ta chắc có ba người loại con. Loại con thứ nhất là những người con mà được cha mẹ mong muốn và khẩn nguyện. Thường thường những vợ chồng mới lấy nhau thì một năm, hai năm sau là muốn những có người con. Những người con đó ra đời vì được sự nguyện ước của cha mẹ mình. Có những người không thể có con được nhưng nên họ phải trả giá một cách rất là đắt. 50.000, 100.000 để tìm kiếm cách mà để có thai và có con. Nếu mà tôi là một những người con đó, khi tôi ra đời thì tôi sẽ thấy như thế nào? Chắc chắn là tôi sẽ thấy được là mình yêu thương. Cha mẹ tôi thật sự muốn tôi ra đời và đã cố gắng và tốn kém để tôi có mặt trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng trong chúng ta cũng có những người con ra ngoài sự dự định của cha mẹ mình. Trong tiếng Anh thì gọi đó là những oops, hay là những accident, hay là những sự rủi ro hay là tai nạn. Nếu mà tôi lớn lên mà tôi biết là tôi ra đời ngoài sự dự định của cha mẹ mình, thì tôi nghĩ là tôi chắc không có thấy được tình thương bằng những người mà cha mẹ sẽ tốn kém mà cố gắng để tôi có mặt trong đời cuộc sống này. Và một loại người con thứ ba là những người con nuôi, là tôi được gọi là những người con được chọn. Tôi xin chúng ta đọc câu Kinh Thánh Ephesos đoạn 1 câu 4. Ephesos đoạn 1 câu 4. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thành thánh hóa và không chỗ trách được trước mặt Ngài. Con nào là con được chọn? Chủ ý trong câu Kinh Thánh này là chọn. Tôi nghĩ đây là những người con nuôi. Lúc mà tôi là một người con nuôi vì cha mẹ tôi đã chết qua đời trước khi tôi rất là còn nhỏ. Tôi đã được gia đình ông bà Nguyễn Minh Lâm chọn làm con nuôi trong 2 năm. Và sau đó tôi đã được gia đình ông bà Lương Hà chọn làm con nuôi cho đến bây giờ. Trước đây thì tôi thường có mặc cảm vì biết mình là con nuôi. Tôi nghĩ mình không được yêu thương như những người con ruột của họ. Trong thời chiến tranh của chúng ta, ở Việt Nam thì có quá nhiều con mồ côi. Thành ra chúng ta thường nhìn những người con không có cha mẹ nhưng là những người bị thương hại. Nhưng cái ý tôi nói buổi sáng hôm nay là những người chấp nhận con nuôi lúc nào cũng có quyền lựa chọn. Họ phải quyết định, họ phải có tình thương trong lòng thì mới nhận được những người con để làm con nuôi mình được. Và tôi cũng xin dùng cơ hội này để cảm ơn cha mẹ nuôi tôi là ông bà Lương Hà và ông bà Nguyễn Minh Lâm. So với Việt Nam chúng ta thì ở Mỹ rất là khó mà kiếm con nuôi. Trong gia đình bên chồng tôi thì có em dâu của tôi có một người con và muốn sanh thêm những người con khác nhưng mà kiếm hoài không ra. Thành ra hai vợ chồng mới bắt đầu muốn làm thủ tục sinh con nuôi. Nhà nước sẽ phải tới coi tài chánh và coi tình thế trong gia đình như thế nào rồi mới cho xúc tiến. Họ phải lo lắng chờ đợi tới 2-3 năm. Và một buổi chiều kia tôi nghe em dâu tôi kêu điện thoại và cô rất là mừng, nói ít khi nào mà kêu điện thoại cho tôi lắm, nhưng mà cô kêu điện thoại nói là tối nay chắc là sẽ có con, tại vì người mẹ sắp sửa có ở trong nhà thương sắp sửa có con. Và cả năm sau rồi tôi thấy nhiều lúc những điều mà cô làm cho người con nuôi của cô, tôi thấy nhiều lúc cô thương con nuôi hơn là con ruột của mình nữa. Cái gì cũng muốn cho con hết. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người con nuôi của Chúa. Chúng ta là những người Chúa đã chọn. Chúa đã chọn chúng ta một cách kỹ càng và chú tâm với tất cả tình yêu thương. Chúa muốn chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta không phải là chỉ những đứa con của Chúa vì sự tình cờ, nhưng mà chúng ta là những người mà được Chúa chọn. Chúa phải trả giá rất là đắt trên cây thập tự giá để ký giấy tờ làm cha chúng ta. Cha chúng ta, khi chúng ta bị phạm tội, cha chúng ta là Satan, mà Chúa đã phải ký giá. Không phải chỉ 50.000, Chúa phải trả giá không phải 50.000, 100.000, nhưng với vạn sống của Ngài. Xin chúng ta đọc câu Kinh Thánh Một Giăng đoạn 3 câu 1. Một Giăng đoạn 3 câu 1. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn nhường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật sự là con cái Ngài. Chúng ta có cảm thấy là chúng ta thật sự là con cái của Ngài hay không? Hay là chúng ta thấy mình cũng giống như là một người con mà không muốn trong gia đình? Tôi muốn dùng những bằng chứng, những dẫn chứng về tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Làm sao chúng ta biết là Chúa yêu thương chúng ta? Đây là một vài dẫn chứng thôi. Tôi nghĩ là tình yêu thương của Chúa rất là nhiều, tôi không có thể nói lên được hết. Nhưng mà tình yêu Chúa của tôi tin tưởng là tình yêu thương của Chúa đã diễn tả ra từ lúc ban đầu qua sự sáng tạo. Thường thường hai vợ chồng có con, trước khi có con, một người mẹ mà có bầu thì chúng ta thấy họ làm gì? Tôi biết rất là nhiều, trong hội thánh mình cũng có nhiều người sắp sửa. Cha mẹ thường thường lo lắng phải kiếm một phòng riêng cho con, mà sơn phòng cho đúng màu, thích màu nào thích. Đi ra nếu mà chúng ta ra những department store thì biết bao nhiêu đồ con nít, phải chọn cái theme nào mà thích cho con mình. Mua quần áo, mua tã cho con mặc, mua sữa cho con uống, mua nôi cho con nằm, và lo cho tất cả từng ly từng tí, sửa soạn cho đứa con sắp sửa ra đời của mình. Và Chúa của chúng ta cũng đã chuẩn bị cho Adam và Eva. Chúa đã sửa soạn một thế giới tuyệt vời cho con người. Chúa đã tạo ra cây cỏ, bông hoa xanh tươi, chim trời, cá biển đầy màu sắc, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Chúa đã dựng lên trên bầu trời rộng lớn. Trong Sáng Thế Ký, nếu chúng ta đọc về câu chuyện sáng tạo, thì sau những mỗi ngày mà Chúa sáng tạo, thì Chúa nói trong lòng, điều đó là tốt đẹp. Điều đó là tốt đẹp. Chúa chỉ muốn những gì tốt nhất cho con cái của Ngài. Khi hồi nhỏ thì tôi hay nghĩ là, ôi Chúa, chắc Chúa quyền năng quá, Chúa thích thì Chúa đi, Chúa tạo dựng một thế giới, Chúa đi vòng vòng, Chúa thấy cũng như là hứng thì tạo lên một thế giới. Có thể mình làm ra là một trò vui cho Chúa, nhưng mà bây giờ tôi hiểu lớn thì tôi hiểu hơn tại sao cha mẹ chọn muốn có con. Đâu phải cha mẹ muốn có con là nói, ô cha mẹ có con để làm trò chơi cho mình, để cho là mình vui. Cha mẹ có con để muốn chia sẻ cái tình yêu thương đó với con cái của mình. Và tôi nghĩ Chúa của chúng ta như vậy. Chúa không tạo chúng ta ra để làm trò vui cho Chúa, nhưng mà Chúa tạo ra để Chúa bày tỏ cái tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Thành ra Chúa đã qua công trình sáng tạo, Chúa đã cho chúng ta thấy tình yêu thương của Chúa trong đó, dù qua 6.000 năm, nhưng mà nếu mà nhìn qua những cảnh thiên nhiên thì chúng ta cũng thấy rất là đẹp trong đó. Có những cảnh mà tôi đi, tôi được hai vợ chồng tôi thì thích đi những đi nghỉ mát và những cảnh bên Hawaii hay đi này kia. Và năm rồi thì tôi có một cơ hội đi qua Utah và được một người dẫn đi lên coi những cái canyon trên những núi đá cao, những lớp đá đỏ. Tôi cứ nhìn mà cứ thấy là giống như là không có phải là thiên nhiên. Thấy những cảnh như là có tay một người nào mà đục ra. Tôi cứ nói không biết cảnh này chắc người ta lấy máy lên người ta chà sao mà nó đẹp quá. Nhưng mà đó là bàn tay của Chúa dựng ra cho mỗi người chúng ta thưởng thức, vì là tình yêu thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đến là làm sao mình biết là Chúa yêu thương chúng ta. Đó là vì sự lo lắng của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Ở trong nhà thờ này thì chúng ta có rất là nhiều cha mẹ. Có những người cha phải làm 2-3 job để lo lắng cho gia đình của mình. Có những người mẹ phải đi làm về rồi tối phải nấu nướng cho con, lo tắm cho con, lo cho con học bài vở và tối ngủ được có thể 3-4-5 tiếng. Nhưng trong chúng ta có ai có thể nói lên là chúng ta làm việc 24/24 ngày này qua tháng nọ mà không nghỉ ngơi không? Tôi nghĩ là không. Nhưng cha của chúng ta ở trên trời thì không bao giờ nghỉ ngơi. Chúa thức sáng đêm. Trong thế gian này còn quá nhiều đau khổ, những xe cứu thương phải chạy liên tục, con cái của Chúa bị tai nạn, bị khổ nạn. Khi chúng ta kêu cầu, Chúa không nói, ô Minh ơi con đợi một xíu cha hơi mệt, con đợi đi. Có bao giờ mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không cảm thấy là Chúa không nhận không? Tôi nghĩ là không lúc nào mà tôi kêu, tôi cũng tin tưởng là Chúa nghe lời chúng ta. Tôi nói như vậy không phải là Chúa là một người như chúng ta mà mệt nhọc trong thể xác này. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cuộc sống của Đức Chúa Giê-xu ở trong thế gian này, Mặc dù Chúa đã xuống thế gian này, Chúa đã ở trong thân thể của chúng ta, không bao giờ mà trong Kinh Thánh viết lại là Chúa biểu những người bệnh phải đợi. Chúa làm việc từ sáng tới khuya, nhiều lúc đêm khuya Chúa thức giấc để Chúa cầu nguyện với Chúa Cha. Trong Kinh Thánh có những câu nói là những đêm Chúa thức khuya để cầu nguyện với Cha và Chúa cầu thay chúng ta. Là một người cha yêu thương, Chúa hứa không bao giờ bỏ chúng ta. Và tôi xin chúng ta đọc một câu Kinh Thánh nữa trong Giô-suê đoạn 1 câu 5. Trọn đời con sẽ không có ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như ta đã ở với Môi-se. Ta sẽ không lìa bỏ con. Ta không bỏ con đâu. Đó là lời hứa của Chúa đối với Giô-suê lúc Chúa kêu gọi ông. Và Chúa hứa với ông là ta sẽ ở với con như ta ở với Môi-se. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Và qua những câu Kinh Thánh này, tôi nghĩ là Chúa cũng hứa với mỗi người chúng ta. Chúa hứa, ta đã kêu gọi con, ta sẽ không lìa con đâu, không bỏ con đâu. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi ở trên Mountain View với gia đình, thì bà chị có một người con lúc chắc chị còn trẻ, có người con đầu tiên. Và nhà rất là nhỏ, thành ra tôi ở chung phòng với người chị và những người con. Thì bà chị, con đầu, cô con gái, đứa con mỗi đêm nó thức dậy 2-3 lần, mỗi lần nó khóc. Là người mẹ thì lúc nào cũng thương con hết, chị lúc nào cũng dậy dỗ con, nhưng mà nó thức nhiều quá, một đêm chị dậy chị bực mình, chị mới la nó: sao con không ngủ đi, con không ngủ đi, mẹ mệt quá rồi. Bây giờ nhiều lúc tôi biết là chị tôi thương con, nhưng mà chị cũng mệt mỏi. Nhưng Chúa chúng ta không bao giờ như vậy. Khi nào chúng ta kêu cầu thì Chúa không bao giờ nói vì là quá mệt mà không nghe lời cầu xin của chúng ta. Ở trong đại học Andrew University thì một ngày kia có một tai nạn giao thông đã giết chết 3 người sinh viên ở trong trường. Và đây là một mất mát lớn cho cộng đồng ở đó. Họ phải cử hành 3 cái đám tang sát gần nhau. Những người cha, người mẹ, những bạn bè tới dự đám tang. Thì trong một cái đám tang có 2 ông mục sư đi dự đám tang. Nhìn vào cảnh thang khóc đó thì một ông mục sư mới nói nhỏ vào tai của ông mục sư bạn, nói là: thế giới đầy đau khổ như thế này thì Chúa không bao giờ mà nghỉ ngơi. Chúa của chúng ta không ngủ, nhưng luôn thức để lo cho con cái của Ngài. Nhiều lúc Chúa chúng ta cũng nặng lòng vì con cái hoang đàng. Dù tình thương, dù chúng ta có chấp nhận hay không, Chúa cũng vẫn lo cho chúng ta. Như chúng ta thấy, Chúa đã cho ánh nắng mặt trời cho người thương Chúa cũng như người không thương Chúa. Chúa đổ mưa xuống cho người tin Chúa hay là người không tin Chúa. Và Chúa luôn hứa là Chúa ấm bồng chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 9, tôi rất là thích câu Kinh Thánh này. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 9: mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, vì thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu thương và lòng thương xót, chính Ngài đã cứu chuộc họ. Ngài đã bồng ấm và mang lấy họ suốt cả thuở xưa. Mỗi khi chúng ta khổ thì Chúa cũng khổ với chúng ta. Tôi nghĩ đó là một tình yêu thương mà tôi không hiểu được, nhưng mà cha mẹ có thể hiểu được, những người cha mẹ ở đây hiểu được. Tại vì không có ai nói mà con mình khổ mà mình sướng. Khi nào chúng ta khổ thì Chúa cũng khổ với chúng ta. Và Chúa bồng ấm chúng ta, dù chúng ta còn trẻ hay là chúng ta tóc đã bạc lên rồi, Chúa cũng bồng ấm chúng ta. Trong những ngày mà tôi đi làm, mà tôi biết công việc rất là bận rộn, những có vấn đề trong sở, thì tôi thường hay cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, bữa nay Chúa phải bồng con. Hôm nay Chúa phải bồng con tại con không có thể nào mà đi được hết. Đó là một sự tình yêu thương tuyệt vời trong cuộc sống khi chúng ta biết được Chúa, khi chúng ta biết là làm con cái của Chúa để chúng ta được bồng ẩm. Và Chúa không nói là chúng ta đã quá già rồi mà Chúa không bồng ẩm chúng ta được nữa. Và điều thứ ba mà tôi muốn nói đến để tỏ tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta là tình yêu thương của Chúa vì Chúa đã chết cho chúng ta trên cái thập tự giá. Là một người Cơ Đốc, chúng ta rất là quen thuộc với sự chết của Chúa. Nếu chúng ta đọc trong Giăng đoạn 15 câu 13, Giăng đoạn 15 câu 13, câu này rất là quen thuộc với chúng ta. Mục sư cũng thường hay dạy: không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mình mà hy sinh mạng sống mình. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mình mà hy sinh mạng sống mình. Trong tình cảm con người, đối với con người, thì chắc hiếm lắm ta mới thấy có một người mà hy sinh mạng sống của mình cho người khác. Có thể là trong gia đình, có thể là vợ chồng, có thể là con cái, cha mẹ cho con cái. Lâu lâu chúng ta cũng nghe những câu chuyện về những người cảnh sát, những người làm nghề chữa lửa bị thiệt mạng sống của họ để cứu những người khác. Nhưng mà tôi nghĩ chắc trong chúng ta không có ai nghe là nói là tôi sẽ chết cho kẻ thù của chúng ta. Tôi nghĩ là không. Đó là sự khác biệt của tình yêu thương của Chúa và tình yêu thương của con người. Chúng ta có thể chết về tình yêu thương của một người mình thương, nhưng mà Chúa đã sẵn sàng chết vì kẻ thù của mình. Chúa đã chết cho chúng ta trước khi chúng ta nhận làm con cái Ngài. Khi chúng ta thù nghịch với Ngài thì Ngài đã sẵn sàng hy sinh cho chúng ta. Đây là một điều mà tôi không thấu hiểu được, tại vì cái đó tình yêu thương của Chúa quá cao siêu, mình không có thể hiểu được tại sao Chúa của chúng ta phải chết. Đó là vì Ngài phải trả giá cho chúng ta, huyết của Ngài phải đổ ra để ký giấy tờ nhận chúng ta trở lại làm con cái của Ngài. Trong tuần này thì một số người trong hội thánh, mục sư Vinh, những mục sư khác và phái đoàn đã được đi qua Israel để thăm những chỗ Chúa đã sống, Chúa đã chịu khổ và Chúa đã chết cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta ở đây, chúng ta cũng có thể thấy được tình yêu thương của Chúa trong đó. Và tôi xin đọc trong Esai đoạn 53 từ câu 4 tới câu 8. Xin chúng ta hãy tưởng tượng là mình đang ở trong Israel, mình đang chứng kiến những chỗ mà Chúa đã đi qua. Trong Esai đoạn 53 câu 4 tới câu 8. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập mà làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người. Người đã bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, Người không hở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng Người đã bị đánh phạt và cắt khỏi đất Người sống vì tội lỗi của dân ta? Đó là tình yêu thương của Chúa đối với người chúng ta. Chúa đã chịu chết cho chúng ta để chúng ta trở lại được làm con cái của Ngài. Câu hỏi của chúng tôi muốn dùng để sáng hôm nay là chúng ta để đền đáp lại tình yêu thương của Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúa đã chọn chúng ta. Chúa chọn chúng ta không phải là chúng ta đẹp hơn những người khác, chúng ta hiền lành hơn những người khác, chúng ta tốt hơn những người khác. Chúa chọn chúng ta để làm gì? Câu trả lời là tìm kiếm trong Ê-sai đoạn 43, 43 câu 10. Cũng như là Chúa chọn dân Israel. Tại sao Chúa chọn dân Israel mà không chọn những dân khác? Xin chúng ta đọc trong Ê-sai đoạn 43 câu 10. Đức Giê-hô-va phán: các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn, để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. Chẳng có thần nào đã được tạo thành trước ta và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Chúng ta đã chọn để làm nhân chứng cho Chúa. Nhân chứng là cách nào? Nhân chứng như thế nào? Tôi nghĩ là mỗi người chúng ta chọn không phải là mình chỉ biết Chúa, nhưng mà mình phải làm sáng tỏ danh Chúa. Nếu mà người ta nhìn vào con cái của Chúa ở đây, hội thánh El Monte này, mà người ta cảm thấy được Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới làm là con cái xứng đáng. Cũng như những cha mẹ trong xã hội của Việt Nam chúng ta, thường thường con cái phải làm cho cha mẹ phải rất là vui lòng. Mình cũng là con cái của Chúa, mình phải làm Chúa rất là vui lòng về sự sống của mình. Tôi nghĩ sự mong mỏi lớn nhất của Chúa cho con cái của Ngài là chúng ta phải yêu thương nhau. Cũng như trong một gia đình, lúc nào cha mẹ cũng muốn cho con cái phải thương nhau. Có bao giờ mà cha mẹ nói trong gia đình là mình không thương nhau không? Trong Giăng đoạn 13 câu 34 và 35. Tôi xin chúng ta đọc trong Giăng đoạn 13 câu 34 và 35. Ta đã ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải thương yêu nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng phải yêu thương nhau thế ấy. Nếu các con thương yêu nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Vì sự yêu thương của chúng ta đối với mỗi người trong anh em hội thánh của chúng ta, thì những người khác mới nhận biết chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cùng một cha. Dù trong một gia đình có ít người hay có đông người, trong một hội thánh là một đại gia đình, thì nhiều khi chúng ta cũng có rất là nhiều bất đồng ý kiến, có những sự hiểu lầm, những va chạm mà nhiều lúc làm cho chúng ta bực mình. Thành ra tôi nghĩ một điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy chúng ta trong 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 8. 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 8. Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Tôi biết tôi là một con người, tôi cũng làm những gì cho ông bà anh chị phật lòng. Và chúng ta mỗi người là một con cái Chúa, chúng ta chỉ là một người, thành ra chúng ta có thể những sự va chạm với nhau trong hội thánh. Nhưng nếu chúng ta thật sự thương nhau, thì tình yêu thương đó sẽ che lấp tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã có. Chúa kêu gọi chúng ta, nhưng mà Chúa cũng cho chúng ta có quyền lựa chọn. Đó là sự khác biệt giữa tình yêu của Chúa và tình yêu cho người mẹ, người cha. Có thể chúng ta là những người ra đời không phải là sự lựa chọn của mình, nhưng mà đối với Chúa, chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn để nói: tôi chọn Chúa làm cha của tôi. Chúa yêu thương chúng ta, nhưng mà chúng ta, Chúa cho chúng ta có quyền lựa chọn. Mình có lựa chọn thương Chúa hay là mình lựa chọn để khước từ tình yêu thương đó. Buổi sáng hôm nay tôi mong mỏi mỗi người trong chúng ta không ai khước từ làm con cái của Chúa, và mỗi người chúng ta cảm nhận trong đáy lòng của mình là Chúa thật sự thương mình là một con cái của Chúa. Nếu mà buổi sáng hôm nay chúng ta theo Chúa thấy là như là một gánh nặng, thì tôi xin Hội Thánh hãy nghĩ đến tình yêu thương của Chúa. Chúa đã mang gánh nặng cho chúng ta, và Chúa sẽ hứa sẽ bồng ẩm con cái Ngài. Dù chúng ta bao nhiêu tuổi, Chúa cũng bồng ẩm chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy đi nhà thờ là tốn, thì hãy nghĩ đến tình yêu thương của Chúa. Vì Chúa không bao giờ kể công với con cái Ngài. Chúa đã thức 24/24 để lo cho con cái của Ngài. Nếu chúng ta nghĩ dâng hiến cho Chúa là phạm phí, thì xin hãy nghĩ đến sự ban cho của Chúa cho chúng ta mỗi ngày. Thì ánh sáng mặt trời, sức khỏe và trong tất cả tài năng mà chúng ta có, đó là sự ban cho của Chúa. Nếu chúng ta thấy giúp việc trong nhà thờ là một khổ cực, giúp đỡ người khác thì quá là khó khăn, thì tôi xin ông bà anh chị hãy nghĩ đến tình yêu thương của Chúa. Chúa đã phải vác cây thập tự giá đến lên đồi Golgotha để chết thế cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy bực mình với những anh em trong nhà thờ, trong hội thánh, thì hãy nghĩ đến tình yêu thương của Chúa. Vì tình yêu che lấp vô số tội. Hãy để tình yêu thương của Chúa và tình yêu thương cho nhau tràn đầy trong trái tim của chúng ta. Mother Teresa có nói một câu mà tôi rất là thích, mà tôi xin dịch rằng: cảm xúc chân thành sẽ được tỏ ra trong ánh mắt của chúng ta, trong những gì chúng ta đụng tới, trong những chữ mà chúng ta viết lên, trong những lời chúng ta viết nói ra, trong cách chúng ta đi, trong cách chúng ta nhận lãnh, và trong những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta thấy là cần thiết trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay, tôi hy vọng là qua những câu kinh thánh và bài chia sẻ, ông bà, anh chị cảm thấy được tình yêu thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người Chúa đã chọn. Đây không phải là sự ngẫu nhiên hay là chúng ta đã chọn Chúa trước, nhưng Chúa đã chọn chúng ta làm con cái Ngài. Và chúng ta cũng nên sống như là một con cái của một vua, của muôn vua, và Chúa của muôn Chúa. Và tôi xin tình yêu thương của Chúa Cha luôn luôn ở gần ông bà anh chị em trong cuộc sống của mỗi ngày của chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.